Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 24 tháng 2, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ đồng tế của Đức Thánh Cha Francisco với các tân hồng y sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Mario Zenari, sứ thần tỏa thánh tại Syria, về hội nghị Geneva II và tình hình nước này. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị gương chứng nhân tựa đề Giấc mơ nước Mỹ của Serafin Aviola, một người trẻ Philippines. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật hôm qua 23 tháng 2 cũng là một ngày lịch sử của giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ đồng tế tại đền thờ Thánh Phêrô với khoảng 150 hồng y, trong đó có 18 vị ngài mới phong sáng thứ bảy vừa qua. Trong số 9.000 người hiện diện trong thánh đường có hơn 100 giám mục và 150 linh mục đặc trách phần cho rước lễ. Ngoài ra có các phái đoàn chính phủ và nhiều vị trong đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh. Các tân hồng y ngồi thành hai hàng cánh cung trước bàn thờ. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ca đoàn 40 người thuộc Giáo hoàng Học viện Thánh nhạc ở Roma đảm trách. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài đọc thứ nhất và bài tin mừng của ngày lễ để nhắc nhở các hồng y về nghĩa vụ nên thánh, xa tránh mọi lối cư xử trần tục và dấn thân làm chứng về tình thương của Thiên Chúa.
Tu aiuto, Padre misericordioso, ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito. Questa preghiera, pronunciata all'inizio della messa, ci richiama ad un atteggiamento fondamentale.
Đức Thánh Cha nói: Lạy Cha từ bi, ước gì ơn phù trợ của Cha làm cho chúng con luôn chú ý tới tiếng của Chúa Thánh Linh. Kinh nguyện này được đọc lên vào đầu thánh lễ, nhắc nhở chúng ta về một thái độ cơ bản, lắng nghe Chúa Thánh Linh, đấng làm cho giáo hội được sinh động, Ngài linh hoạt giáo hội. Với sức sáng tạo và đổi mới, Chúa Thánh Linh luôn nâng đỡ niềm hy vọng của dân Chúa lữ hành trong lịch sử. Và trong tư cách là đấng an ủi, Chúa Thánh Linh luôn hỗ trợ chứng tá của các tín hữu Kitô. Trong lúc này đây cùng với các hồng y mới, chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của Thánh Linh đấng nói qua Kinh Thánh được công bố. Trong tin mừng, cả Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta về sự thánh thiện và giải thích cho chúng ta luật mới, luật của Ngài. Ngài giải thích qua một vài phản đề giữa sự công chính bất toàn của những người luật sĩ và biệt phái và sự công chính cao cả hơn của nước Thiên Chúa. Phản đề đầu tiên của đoạn phúc âm hôm nay nói về sự trả thù. Các con đã nghe nói, mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng thầy bảo các con, nếu ai vả má phải của các con thì hãy giơ cả má kia cho họ. Không những chúng ta không được đáp lại sự ác mà người khác làm cho ta, nhưng chúng ta còn phải cố gắng rộng rãi làm điều thiện cho họ nữa. Phản đề thứ hai nói về kẻ thù. Các con đã nghe nói, hãy yêu thương người thân cận và ghét kẻ thù. Nhưng thầy nói với các con, hãy yêu thương kẻ thù của các con và cầu nguyện cho những người bách hại các con. Ai muốn theo Chúa Giêsu, Chúa yêu cầu họ yêu thương những người không đáng yêu, không đền trả lại, để lấp đầy sự trống rỗng tình thương trong các tâm hồn, trong những phản ứng con người, trong các gia đình, các cộng đoàn và trên thế giới. Chúa Giêsu không đến để dạy chúng ta những cung cách lịch sự, những kiểu cách phòng trà, bởi vì nếu thế thì Ngài chẳng cần từ trời cao xuống và chết trên thập giá. Chúa Kitô đến để cứu vớt chúng ta, tỏ cho chúng ta con đường duy nhất để ra khỏi cắt lún của tội lỗi, và con đường này là lòng từ bi thương xót. Nên thánh không phải là một điều xa xỉ, nhưng là điều cần thiết cho sự cứu độ thế giới. Đức Thánh Cha nói tiếp, anh em Hồng Y thân mến, Chúa Giêsu và Mẹ Giáo Hội yêu cầu chúng ta làm chúng ta hăng say nhiệt thành hơn về những thái độ thánh thiện. Sự thánh thiện của một Hồng Y hệ tại gia tăng dâng hiến nhưng không như vậy. Vì thế, chúng ta hãy yêu mến những người đố kỵ chúng ta hãy chúc lành cho những người nói xấu chúng ta, hãy chào hỏi với một nụ cười những người có lẽ không đáng. Chúng ta đừng khao khát làm cho mình nổi bật, nhưng hãy dùng sự dịu dàng chống lại sự hách dịch. Hãy quên đi những tủi nhục phải chịu. Hãy luôn để cho Thánh Linh của Chúa Kitô hướng dẫn. Đấng đã hy sinh bản thân trên thập giá để chúng ta có thể là những máng chuyển tình thương của Chúa. Đó là thái độ, đó là cách cư xử của một Hồng Y. Một Hồng Y gia nhập Giáo hội Roma, không gia nhập một triều đình. Chúng ta hãy tránh tất cả và giúp nhau tránh những tập tục và lối cư xử triều đình như mưu mô, nói hành, nói xấu, phe phái, bè đảng, thiên vị. Ngôn ngữ của chúng ta phải là ngôn ngữ của tin mừng. Có thì nói có, không thì nói không. Thái độ chúng ta phải là thái độ bát phúc và con đường chúng ta là con đường thánh thiện. Chúa Thánh Linh nói với chúng ta ngày hôm nay qua những lời của Thánh Phaolô, anh em là đền thờ của Thiên Chúa, đền thờ thánh thiêng của Thiên Chúa là anh em. Trong đền thờ này là chúng ta có cử hành một phụng vụ nòng cốt, phụng vụ của lòng từ nhân, tha thứ, phục vụ, tóm một lời là phụng vụ tình thương. Đền thờ này sẽ bị xúc phạm nếu chúng ta lơ là các nghĩa vụ đối với tha nhân. Một khi trong con tim chúng ta có một chỗ cho người bé nhỏ nhất trong anh em chúng ta, thì chính Thiên Chúa tìm được chỗ trong đó. Khi người anh em chúng ta bị bỏ rơi ở ngoài, thì chính Thiên Chúa không được đón nhận. Một con tim không có tình thương thì giống như một thánh đường bị xúc phạm, bị rút khỏi việc phụng thờ Thiên Chúa và dùng vào việc khác. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh em Hồng Y thân mến, chúng ta hãy hiệp nhất trong Chúa Kitô và giữa chúng ta với nhau. Tôi xin anh em hãy gần gũi tôi bằng kinh nguyện, lời cố vấn và sự cộng tác. Tất cả anh chị em, các giám mục, linh mục, phó tế và những người thánh hiến và giáo dân, anh chị em hãy cùng nhau khẩn cầu Chúa Thánh Linh để Hồng Y đoàn luôn đầy lòng bác ái mục tử nồng nhiệt, đầy thánh thiện để phục vụ tin mừng và giúp giáo hội chiếu tỏa tình thương của Chúa Kitô trên thế giới. Thánh lễ kéo dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ và kết thúc lúc 11:30. Nửa tiếng sau đó, Đức Thánh Cha Francisco đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Đức Giáo Hoàng ở lầu 3 trong dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với 60.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến bài đọc thứ hai của Chủ nhật hôm qua. Trong đó, Thánh Phaolô nói đến tình trạng chia rẽ trong giáo đoàn Corinto. Họ họp thành những nhóm theo nhà giảng thuyết khác nhau mà họ coi là thủ lãnh, Phaolô, Apollo, Kepha. Thánh Phaolô giải thích rằng, cách suy tư như thế là sai lầm, vì cộng đoàn không thuộc về các tông đồ, nhưng các tông đồ thuộc về cộng đoàn, và toàn thể cộng đoàn thuộc về Chúa Kitô. Từ sự thuộc về ấy phát sinh điều này là trong các cộng đoàn Kitô, như giáo phận, giáo xứ, hội đoàn, phong trào. Các khác biệt không thể đi ngược sự kiện, tất cả chúng ta có cùng phẩm giá nhờ bí tích rửa tội. Tất cả đều là con cái Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Những người đã nhận sứ vụ hướng dẫn, rao giảng, cử hành các bí tích, không được coi mình là những người sở hữu các quyền bính đặc biệt, nhưng phải đặt mình phục vụ cộng đoàn, giúp cộng đoàn tiến bước trên con đường nên thánh trong vui tươi. Hôm nay, giáo hội ủy thác việc làm chứng tá về lối sống mục vụ ấy cho các hồng y mới mà tôi đã cử hành thánh lễ với các vị sáng nay. Ước gì công nghị hồng y hôm qua mang lại cho chúng ta cơ hội quý giá để cảm nghiệm đặc tính công giáo hoàn vũ của giáo hội, được biểu lộ qua nguyên quán khác nhau của các thành viên hồng y đoàn, liên kết trong niềm hiệp thông chặt chẽ quanh người kế vị Thánh Phêrô, và xin Chúa ban cho chúng ta ơn được làm việc cho sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ước gì những lúc cử hành phụng vụ và mừng lễ mà chúng ta đã được cơ hội trải qua trong hai ngày qua, củng cố nơi tất cả chúng ta niềm tin, tình yêu đối với Chúa Kitô và giáo hội của Chúa. Tôi cũng mời gọi anh chị em hãy nâng đỡ các vị mục tử ấy và trợ giúp các vị bằng lời cầu nguyện để các vị luôn nhiệt thành hướng dẫn dân được ủy thác cho các vị, tỏ cho tất cả mọi người thấy sự dịu dàng và tình thương của Chúa. Một giám mục, một hồng y, một giáo hoàng cần lời cầu nguyện dường nào để có thể giúp dân được tiến bước. Tôi nói giúp đỡ có nghĩa là phục vụ dân Chúa. Vì ơn gọi của giám mục, của hồng y và của giáo hoàng chính là người phục vụ nhân dân của Chúa Kitô. Anh chị em hãy cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi là những người đầy tớ tốt, chứ không phải là những ông chủ tốt. Tất cả các giám mục, linh mục và những người thánh hiến cũng như giáo dân chúng ta phải cùng nhau làm chứng về một giáo hội trung thành với Chúa Kitô, được linh hoạt bằng ước muốn phục vụ anh em và với lòng can đảm như các ngôn sứ, sẵn sàng đáp ứng những mong đợi và đòi hỏi tinh thần của con người thời nay. Xin mẹ Maria tháp tùng và bảo vệ chúng ta trong hành trình này. Tiếp đó, Đức Thánh Cha và mọi người đã đọc kinh truyền tin, Ngài ban phép lành tòa thánh cho tất cả mọi người.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Sau phép lành, Đức Thánh Cha còn chào thăm tất cả những người đến đây để tháp tùng các hồng y mới. Ngài nhiệt liệt cảm ơn các nước đã muốn hiện diện tại đây với các phái đoàn chính thức. Đức Thánh Cha không quên chào thăm đông đảo các tín hữu đến từ các giáo phận ở Italia và nhiều hội đoàn khác nữa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, về hội nghị Geneva II và tình hình nước này. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 22 tháng Giêng vừa qua, Hội nghị Geneva II về Syria đã khai diễn tại Montreux và tiếp tục tại Geneva và đã kết thúc ngày 31 tháng Giêng. Sau 10 ngày nhóm họp, hội nghị đã không đem lại kết quả cụ thể nào vì các lập trường hoàn toàn khác biệt và đối đầu giữa phái đoàn chính quyền Damascus và phái đoàn các lực lượng đối lập. Chính quyền Syria vẫn tiếp tục coi các lực lượng đối lập là các nhóm khủng bố phá hoại, còn các lực lượng đối lập nhất quyết đòi ông Bashar al-Assad phải ra đi. Kết quả cụ thể duy nhất là việc di tản các thường dân khỏi thành phố Homs bị quân chính phủ bao vây từ nhiều tháng qua, phải sống trong cảnh đói khát của một thành phố bị bom đạn tàn phá sụp đổ tan hoang, hầu như không còn căn nhà nào lành lặn. Các chuyến xe bus chở thường dân, đa số là phụ nữ, người già và trẻ em, đã bắt đầu rời Homs ngày 6 tháng 2 vừa qua, với 83 phụ nữ, trẻ em và người già, và hiện đang tiếp tục nhờ có cuộc ngưng bắn. 3 tấn đồ cứu trợ cũng sẵn sàng để được phân phát cho dân chúng tại Homs. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh, dành cho phái viên Cecilia Cepa ngày 8 tháng 2 vừa qua. Thưa Đức sứ thần tòa thánh, sau cùng thì đồ cứu trợ đã tới được với dân chúng bị bao vây tại Homs và các thường dân được di chuyển khỏi thành phố, có đúng thế không ạ?
Vâng, cần ghi nhận cử chỉ thiện chí này của các phe lâm chiến. cần nhớ rằng việc thương lượng này đã kéo dài nhiều tháng mà không thành công, ngay cả trong khuôn khổ hiệp đầu của cuộc thương thuyết tại Geneva. Nhưng sau cùng đã đi tới kết luận tích cực này, đây là bước tích cực đầu tiên, cả khi có tối thiểu, mở đường cho giải pháp dài của cuộc khủng hoảng nhân đạo cấp thiết và thảm cảnh liên quan tới toàn dân nước Syria. Theo các thống kê của Liên Hiệp Quốc, có 2,5 triệu người Syria đang cấp thiết chờ đợi đồ cứu trợ, chưa thể tới được với họ, ít nhiều cũng như đối với 25.000 dân sống tại thành phố Homs, vì vậy đường còn dài lắm.
Chính quyền Damascus đã cho biết là ngày 8 tháng 2 bắt đầu phát các phẩm vật cứu trợ nhân đạo. Thật ra, 3 tấn thực phẩm, thuốc men và các dụng cụ cần thiết khác đã tới Homs rồi, chỉ chờ được phân phát cho dân thôi mà.
Theo các tin tức tôi nhận được, cũng cần tiếp tục di tản các thường dân khỏi Homs nữa, trong đó tôi hy vọng là có một số Kitô hữu. Nhưng cách đây mấy giờ người ta cho tôi biết là các Kitô hữu đã không thể ra khỏi khu phố của họ, và tôi nghĩ là người ta đã bắt đầu phân phát phẩm vật cứu trợ rồi.
Việc ngừng bắn từng nơi để cho phẩm vật cứu trợ nhân đạo được trở tới cho dân chúng như tại Homs có thể áp dụng được cho các nơi khác không, thưa Đức Sứ Thần? Chẳng hạn như Aleppo hôm nay lại bị pháo kích, khiến cho các thường dân chết dưới hàng tấn bom của quân đội mỗi ngày.
Vâng, nó có thể là một thí dụ hay một thử nghiệm đầu tiên. Nếu nó thành công trong 3 ngày, thì có thể lặp lại tại Aleppo là nơi cần kíp phải ngừng bắn, đôi khi một phần cũng được.
Thứ hai, 10 tháng 2, cuộc đàm phán tại Geneva lại tiếp tục như Liên Hiệp Quốc đã cho biết, với sự hiện diện của chính quyền Damascus nữa. Nhưng sẽ khó mà tìm ra một dàn xếp và nút thắt chính vẫn là sự chuyển tiếp chính trị, có phải thế không, thưa Đức Sứ Thần?
Việc tiếp tục các cuộc đàm phán cũng là một sự kiện tích cực, cả khi không thể chờ đợi các phép lạ. Ước mong rằng tình trạng cứu trợ nhân đạo cũng đồng thời hiện diện trong các cuộc thương thuyết tìm một giải pháp chính trị. Cả hai việc phải đi đôi với nhau. Con đường còn rất dài nhưng không được nản chí. Cả hai phía cần tiếp tục đối thoại. Các tham dự viên cuộc hòa đàm không được quên các mong đợi của đại đa số dân Syria đang chờ đợi một nước Syria mới, dân chủ hơn, biết tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do nền tảng hơn. Và tất cả những điều này phải đạt được không phải với các phương tiện bạo động, mà với các giải pháp chính trị.
Trước đó, ngày 29 tháng Giêng, Đức Tổng giám mục Mario Zenari cũng đã dành cho phóng viên Massimiliano Menichetti của Đài Vatican một cuộc phỏng vấn về tình hình Syria và việc cứu trợ nhân đạo. Thưa Đức Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Sứ Thần có tin tức gì về cha Dolio và 12 nữ tu bị bắt cóc tại Malula không ạ?
Chúng tôi không có tin gì về cha Dolio cả. Thỉnh thoảng có các lời đồn đại này kia, nhưng không thể lượng định xem chúng có thật hay không. Rất tiếc là cha đã bị bắt cóc 6 tháng nay rồi. Trong vài tuần nữa sẽ là 12 tháng, hai linh mục khác đã bị mất tích trong vùng gần thành phố Aleppo. Một vị là linh mục Công giáo Armeni, vị kia là linh mục chính thống Hy Lạp. Và 3 tháng nữa là 1 năm 2 giám mục chính thống bị bắt cóc. Rất tiếc là chúng tôi không có tin tức nào về các vị cả. Liên quan tới 12 nữ tu chính thống bị bắt cóc tại Maalula, trái lại thỉnh thoảng có vài tin tức được lọt ra ngoài. Xem ra chúng trấn an, người ta được biết ít nhiều là các nữ tu được đối xử tử tế tại nơi các chị bị giam giữ, trong một căn nhà tại tỉnh Abruzzo. Đây là một trường hợp hơi khác một chút. Thỉnh thoảng các nữ tu có thể điện thoại cho vài người hay vài nữ tu khác.
Như thế, nước Syria bị rơi vào trong cơn xoáy thê thảm của các vụ bắt cóc. Chúng xảy ra rất nhiều, có đúng thế không, thưa Đức Cha?
Rất tiếc là đúng như vậy. Cũng cần phải trải rộng cái nhìn ra nữa, và sự kiện trở thành thực sự gớm ghiếc. Bởi vì người ta nói tới 100 người bị bắt cóc, bao gồm cả các gia đình nữa. Và nếu người ta gộp cả mọi loại người bị bắt cóc lại với nhau, hay là bị mất tích, thì con số sẽ rất cao.
Vậy ai là những người bị bắt cóc, thưa Đức Cha?
Có loại tội phạm, nhiều người đã bị bắt cóc để tống tiền trong các làng mạc và thành thị, và rất tiếc chúng xảy ra hàng ngày. Thế rồi có loại bắt cóc chính trị, những người có vị trí quan trọng nào đó bị nhóm này hay nhóm kia bắt cóc, và có thể mai mốt họ được dùng để đổi trác cho nhau. rồi cũng có những người bị bắt cóc và biến mất mà người ta cũng chẳng biết các lý do tại sao. Tôi muốn nói rằng việc bắt cóc các nhân vật của giáo hội cũng không có một lý do nào cả. Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa của lòng thương xót đánh động trái tim của tất cả những người chủ mưu, bởi vì chúng ta biết rằng gia đình các nạn nhân đau khổ biết chừng nào vì không có tin tức gì liên quan tới thân nhân của họ. Tới nay họ đã mất tích bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần và bao nhiêu tháng rồi. Các vụ bắt cóc là một tai họa do cuộc chiến gây ra. Chúng tôi cầu mong trợ giúp tất cả những người bị bắt cóc và gia đình họ bằng lời cầu nguyện.
Trong tình trạng như vậy thì giáo hội đang làm gì, thưa Đức Sứ Thần Tòa Thánh?
Giáo hội đang thực thi một sứ mệnh gian khổ, trước hết là gần gũi với người dân, gần gũi với tất cả mọi người, tín hữu Kitô cũng như tín hữu của các tôn giáo khác. Bởi vì tất cả mọi người đều đau khổ vì các tai ương của chiến tranh, của nghèo đói, của giá lạnh và các vụ bắt cóc. Điều đầu tiên mà giáo hội làm đó là hiện diện và gần gũi họ, chia sẻ các nỗi khổ đau của họ. Ngoài việc trợ giúp vật chất, trợ giúp một chút với những gì chúng tôi có thể cống hiến cho họ, nhưng nhất là trợ giúp tinh thần bằng sự hiện diện, chia sẻ thảm cảnh khủng khiếp mà mọi người dân Syria đang phải sống hiện nay.
Thưa Đức Sứ Thần Tòa Thánh, trước khi Hội nghị Hòa bình cho Syria được triệu tập tại Montreux, Đức Sứ Thần đã nhấn mạnh rằng tất cả các phái đoàn phải đến tham dự hội nghị như đến gần đầu giường của một bà mẹ, ám chỉ bà mẹ Syria. Đức Sứ Thần đánh giá hội nghị này và các nỗ lực làm trung gian giữa các người chống đối Tổng thống Assad như thế nào ạ?
Ngay từ đầu người ta đã biết rằng hội nghị này phải thắng vượt những chướng ngại không thể thắng vượt được. Tuy nhiên cần phải làm mọi cố gắng. Sau 3 năm các phe phái xa cách nhau và đánh nhau, mà giờ đây lại chịu ngồi chung vào một bàn hòa đàm thì đã là một cái gì rồi? Mỗi một bước nhỏ đều có giá trị nào đó, như là tín hữu Kitô, nhưng cũng như là những người có niềm tin, chúng tôi phải tháp tùng các cố gắng đó với lời cầu nguyện, bởi vì hơn bao giờ hết, người ta nhận ra rằng cần phải có sự trợ giúp của Thiên Chúa để đạt được ơn hòa bình, được giao phó cho tinh thần trách nhiệm của con người. Không bao giờ được đánh mất đi sự tin tưởng, cả khi sẽ có các lúc rất là khó khăn, cần phải tiến bước, nhất là đối với những gì liên quan tới khía cạnh nhân đạo. Không phải chỉ có người dân tội nghiệp của vùng Homs, có khoảng 3.000 tới 3.500 người bị bao vây từ hơn 1.5 năm nay, trong đó có khoảng 60 tới 65 tín hữu Kitô với một linh mục, một tu huynh dòng tên già, người Hòa Lan đã lựa chọn ở lại với các anh chị em tội nghiệp bị bao vây này. Tuy nhiên, ngoài họ ra cũng có khoảng 2,5 triệu người phải sống tình cảnh tương tự và bị cắt đứt khỏi các trợ giúp nhân đạo rất cấp thiết. Như thế, nếu hai bên có thể đồng ý với nhau để cho các trợ giúp nhân đạo được đem tới cho các anh chị em bị bao vây, từ phía này hay phía kia, thì cũng sẽ là một kết quả tốt đẹp lắm rồi.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Mario Zenari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria, về Hội nghị Geneva II và tình hình nước này. Sau đây, Hoàng Nam và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua, nổi bật trong các sinh hoạt của Tòa Thánh là khóa họp thứ 3 của Hội đồng Tám Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, tiếp đến là 2 ngày họp công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn và ngày tấn phong 19 Hồng Y mới. Sau cùng là thánh lễ đồng tế của Đức Thánh Cha với các vị như quý vị vừa nghe trong phần đầu của chương trình hôm nay. Tám Hồng Y Cố vấn, có thêm Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã nhóm khóa họp thứ 3 trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha trong 2 ngày 18 và 19 tháng 2 tại nhà trọ Thánh Marta, nơi Đức Thánh Cha và nhiều chức sắc của Tòa Thánh cư ngụ. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Tám Hồng Y đã đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha vào lúc 7 giờ ở nhà trọ Thánh Marta. Trong hai ngày họp, các hồng y đã nghe đại diện của hai ủy ban do Đức Thánh Cha thành lập trình bày về các tổ chức tài chính của tòa thánh, như sở quản trị tài sản của tòa thánh, gọi tắt là APSA, sở kinh tế của tòa thánh, có nhiệm vụ kiểm soát ngân sách các cơ quan tòa thánh. Ngoài ra có ủy ban về viện giáo vụ, quen gọi là ngân hàng Vatican. Sau ba ngày họp, chiều ngày 19 tháng 2, Hội đồng Tám Hồng Y Cố vấn đã đệ trình lên Đức Thánh Cha các đề nghị liên quan đến việc cải tổ các cơ cấu kinh tế tài chính của Tòa Thánh, cũng như của Viện Giáo vụ. Ủy ban Tám Hồng Y Cố vấn sẽ nhóm khóa họp thứ tư sau lễ phong thánh cho hai vị giáo hoàng, tức là từ ngày 28 đến 30 tháng 4 tới đây, và khóa họp thứ năm từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 7 năm nay. Trong hai khóa họp đó, các hồng y sẽ cứu xét về các cơ quan trung ương tòa thánh trong ý hướng soạn dự thảo một tông hiến mới về giáo triều Roma, thay thế tông hiến mục tử nhân lành có từ 31 năm nay.
Sáng thứ Năm ngày 20 tháng 2, công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn đã khai diễn tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và khoảng 150 hồng y. Trong số các tham dự viên cũng có 18 tiến chức hồng y. Ngoài ra có nhiều hồng y vì lý do già yếu bệnh tật hoặc vì lý do khác không đến tham dự, trong đó có Đức Hồng Y Việt Nam Doan Bautista Phạm Minh Mẫn. Công nghị bắt đầu với giờ kinh ba. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha đã lên tiếng chào mừng tất cả các hồng y, đặc biệt là các vị sẽ được phong hồng y vào ngày 22 tháng 2. Ngài cũng đề cập đến đề tài của khóa họp hai ngày này về gia đình và nói: trong những ngày này, chúng ta sẽ đặc biệt suy tư về gia đình là tế bào cơ bản của xã hội nhân loại. Ngay từ đầu, Đấng Tạo Hóa đã chúc lành cho người nam và người nữ để họ sinh sản ra nhiều trên mặt đất, và như thế, gia đình trên thế giới tượng trưng sự phản ánh Chúa Ba Ngôi và duy nhất. Suy tư của chúng ta sẽ luôn để ý đến vẻ đẹp của gia đình và hôn nhân, sự cao cả của thực tại nhân trần này, vừa đơn sơ nhưng cũng rất phong phú, được hình thành nhờ vui mừng và hy vọng, cơ cực và đau khổ, cũng như trọn cuộc sống. Chúng ta sẽ tìm cách đào sâu thần học về gia đình và việc mục vụ chúng ta cần thực hiện trong hoàn cảnh ngày nay. Chúng ta thực hiện điều này theo chiều sâu và không rơi vào những trường hợp lẻ tẻ, những nỗi lương tâm, vì làm như thế chắc chắn nó sẽ hạ thấp trình độ việc làm của chúng ta.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, gia đình ngày nay bị coi rẻ, bị ngược đãi, và điều chúng ta được yêu cầu thực hiện đó là nhìn nhận rằng thành lập một gia đình, làm gia đình ngày nay thực là điều chân, thiện, mỹ, dường nào. Gia đình thực là điều không thể thiếu được đối với đời sống của thế giới và tương lai của nhân loại. Chúng ta được yêu cầu làm nổi bật kế hoạch rạng ngời của Thiên Chúa về gia đình và giúp đỡ các đôi vợ chồng vui sống kế hoạch đó trong cuộc sống của họ, tháp tùng họ giữa bao nhiêu khó khăn. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Van der Casper, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, vì sự đóng góp quý giá cho công nghị Hồng Y này qua bài thuyết trình dẫn nhập của Ngài về tin mừng gia đình. Sau bài gợi ý dài của Đức Hồng Y Casper là phần phát biểu tự do của các Hồng Y về các vấn đề mục vụ gia đình.
Trong tuần qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng tố giác xu hướng loại trừ người già và tàn tật. Ngài cổ võ việc giáo dục trong gia đình về tình liên đới với người già. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố hôm 20 tháng 2, gửi Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống, nhóm khóa họp đặc biệt tại Vatican về đề tài trở nên già nua và tàn tật nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập cơ quan này. Ngài ghi nhận tính chất thời sự của đề tài này và cũng là điều giáo hội rất quan tâm. Thật vậy, trong các xã hội chúng ta có sự thống trị độc đoán của một thứ logic kinh tế loại trừ và nhiều khi giết bỏ, và ngày nay có rất nhiều nạn nhân, bắt đầu từ những người già của chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, vấn đề là ngày nay không phải chỉ có hiện tượng bóc lột và đàn áp, nhưng còn có một cái gì mới, đó là sự loại trừ khỏi xã hội. Người bị loại trừ không bị khai thác bóc lột, nhưng bị loại bỏ, coi như thừa thải. Tình trạng xã hội dân số do sự già nua cho chúng ta thấy rõ sự loại trừ người già như thế, nhất là khi họ bị bệnh tật hoặc dễ bị tổn thương vì bất kỳ lý do nào. Nơi nền tảng sự kỳ thị và loại trừ có một vấn đề nhân loại học, con người giá trị thế nào và giá trị con người dựa trên điều gì?
Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự thiếu sức khỏe và khuyết tật của một người không bao giờ là một lý do tốt để gạt bỏ hoặc tệ hơn nữa để tiêu diệt một người, và sự thiếu thốn trầm trọng nhất mà những người già phải chịu không phải là sự suy yếu cơ thể và sự tàn tật từ đó mà ra, nhưng chính là sự bỏ rơi, sự gạt bỏ và thiếu tình thương. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao vai trò tiếp đón và liên đới của gia đình. Chính trong gia đình mà nền giáo dục đạt tới những quan hệ liên đới. Chính trong gia đình người ta có thể học biết rằng sự mất sức khỏe không phải là một lý do để kỳ thị sinh mạng con người. Gia đình dạy đừng rơi vào cá nhân chủ nghĩa và biết giữ quân bình giữa tôi và chúng ta. Đức Thánh Cha nói, chứng tá của gia đình trở thành quan trọng chủ yếu trước toàn thể xã hội trong việc tái khẳng định tầm quan trọng của người già như chủ thể của một cộng đoàn, có một sứ mạng cần chu toàn. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống đã nhóm họp từ ngày 19 đến 21 tháng 2, đồng thời cũng kỷ niệm 20 năm thành lập Hàn Lâm Viện này do Đức Giáo Hoàng John Paul II. Ngoài các thành viên tham dự khóa họp này cũng có các giáo sư đại học, các nhà nghiên cứu và các bác sĩ. Có 3 cuộc hội luận về những đề tài như khuyết tật và thân phận con người, những dữ kiện thống kê và vấn đề, các vấn đề luân lý đạo đức và giải pháp.
Chiều ngày 18 tháng 2 vừa qua, các vị lãnh đạo Kitô tại Ai Cập đã mừng kỷ niệm một năm thành lập Hội đồng các giáo hội Kitô tại nước này. Hiện diện trong buổi kỷ niệm tổ chức tại nhà thờ chánh tòa Thánh Marco của Giáo hội Chính thống Copt ở thủ đô Cairo, đặc biệt có Đức Thượng phụ Taquatros thứ hai của Chính thống và Đức Thượng phụ Ibrahim Isaac Sitrak của Công giáo Copt, cùng nhiều vị đại diện Tin lành và Anh giáo. Đức Giám mục Anh giáo Kyrillos William của Anh giáo Ai Cập đánh giá tích cực hoạt động trong một năm qua của Hội đồng các giáo hội Kitô, kể cả ở bệnh viện địa phương. Các tín hữu rất hài lòng khi thấy các vị lãnh đạo Kitô cầu nguyện chung với nhau. Năm nay, lần đầu tiên một giáo mục công giáo là Đức Cha Anagonta, đại diện Đức Thượng phụ Sitrak, đã giảng tại một nhà thờ chánh thống Copt, một điều chưa bao giờ xảy ra. Theo Đức Giám mục công giáo Copt của giáo phận Asiut, bầu không khí đại kết mới mẻ giữa các giáo hội Kitô khác nhau phần lớn là nhờ thiện chí và sự cởi mở của Đức Thượng phụ Taquatros thứ hai, giáo chủ chính thống Copt. Hội đồng toàn quốc các giáo hội Kitô Ai Cập có một ban chủ tịch gồm 5 đại diện các giáo hội liên hệ, một ban tổng thư ký gồm 5 đại diện của các giáo hội khác nhau và hiện do một giám mục chính thống Copt là Đức Cha Bishoy Hemi đảm trách. Ngoài ra có một ban chấp hành gồm 15 thành viên. Có 15 ủy ban tùy thuộc hội đồng và đặc trách về các lĩnh vực khác nhau, trong số này có ủy ban thần học. Đức cha Bishoy Hemi cho biết, giữa công giáo và chính thống có 15 vấn đề thần học và đạo lý người ta có thể thảo luận với nhau. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin trình bày cùng quý vị gương chứng nhân tựa đề Giấc mơ nước Mỹ của Serafin Aviola, một người trẻ Philippines.
Ngày còn thơ bé, Serafin Aviola mang mộng ước sang sống tại Hoa Kỳ, vùng đất được gọi là thiên đàng hạ giới, đầy đủ phong phú, muốn gì cũng có. Serafin mơ ước một tương lai giàu có, được ăn uống thỏa thuê, được ở trong những căn hộ cao cấp của những tòa nhà chọc trời vùng Manhattan, được ngắm tượng nữ thần tự do trong ánh chiều tà. Đó là những giấc mơ thúc đẩy chú bé nghèo nàn người Philippines cố gắng tiến tới để thoát ra khỏi cảnh sống khốn khổ lúc ấy. Những giấc mơ có lúc giúp cậu bé đối diện với thực tại khó khăn thiếu thốn thường ngày, những khi phải vác bụng đói đi học vào buổi chiều sau khi đã quần quật làm việc suốt buổi sáng. Seraphine luôn tâm niệm rằng chỉ có việc học mới có thể giúp mình vươn lên và trở thành người giàu có. Chú bé mong ước giàu sang, nhất là mỗi khi trở về nhà, phải trực diện với bà nội đau yếu. Một ngày nọ, bà nội của Seraphine trở bệnh nặng. Bác sĩ cho biết bà bị lao phổi cấp tính, nếu không được thuốc thang đầy đủ, có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Nhưng lấy đâu ra tiền mà thuốc thang chữa chạy cho bà, nếu cả nhà không có đủ ăn? Một người hàng xóm thương tình bảo Seraphine đến gặp một nhóm bạn trẻ thuộc trung tâm xã hội mang tên là Bukas Palace xin giúp đỡ. Trung tâm này do nhóm thân hữu phong trào tổ ấm điều khiển và sẵn sàng giúp đỡ các gia đình nghèo. Lần đầu tiên trong đời, Seraphine gặp được những người luôn tươi cười phục vụ tha nhân. Họ thuộc đủ mọi thành phần xã hội và đủ mọi lứa tuổi, cùng có chung một tấm lòng vị tha ân cần đối với những người chạy đến cầu xin giúp đỡ. Đứng trước một bệnh nhân khó nghèo như bà nội của Seraphine, vị bác sĩ và bà y tá vẫn tận tụy chữa chạy một cách thật trân trọng. Quá ngạc nhiên, Seraphine đánh bạo hỏi bà y tá, một phụ nữ có dáng dấp sang trọng và trưởng giả, lý do tại sao bà lại có cử chỉ ân cần đối với những người nghèo như thế. Bà mỉm cười và trả lời cậu bé bằng một câu trích từ Phúc Âm. Bất cứ điều gì các con làm cho người anh em bé nhỏ nhất của ta là các con làm cho chính ta vậy. Đây là lý do làm cho bà cảm thấy hạnh phúc tràn đầy khi phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, yếu đuối. Câu trả lời của bà y tá đã mở ra một chân trời mới đối với Seraphine. Kiểu cách sống mới mẻ này đặt nền móng trên tình yêu thương chứ không phải trên bạc tiền vật chất, một tình yêu thương hoàn toàn vô vụ lợi, không đòi hỏi đổi chác, không bị hàng rào chủng tộc tín ngưỡng hay xã hội nào ngăn cản, đã thu hút cậu bé mạnh mẽ. Seraphine xin theo các sinh hoạt của những người bạn trẻ mới gặp và hứng khởi đến độ quên mất những khát khao ước vọng ngày còn thơ, nghĩa là quên mất giấc mơ được đi Mỹ. Thời gian qua mau, chẳng bao lâu đã đến lúc phải quyết liệt chọn lựa con đường học vấn tương lai. Seraphine ngần ngừ giữa chính trị và giáo dục, rồi chọn ngành giáo dục. Nhưng suốt trong 3 năm đại học, Seraphine gặp nhiều người thuộc chủng tộc và sắc tín khác nhau, đề nghị với người trẻ này những ý thức hệ khác nhau để giải quyết các vấn đề của người dân. Và thế là Seraphine cũng hăng hái tham gia các cuộc biểu tình hô hào, các khẩu hiệu chống Mỹ trên những con đường thủ đô Manila quanh Đại sứ quán Hoa Kỳ. Cho đến một lúc, Seraphine tự hỏi, chẳng lẽ không có cách nào khác để giúp đỡ dân nước Phi sao? Tại sao mình lại đi vào ngõ cụt hoan hô đả đảo này? Seraphine nói, lúc ấy, tâm trí tôi đi ngược thời gian, trở về với kinh nghiệm tươi vui hạnh phúc bên cạnh những người trẻ Bukas Palace. Nụ cười thân ái người sáng của họ khi họ cúi mình săn sóc cho bà nội tôi lại hiện rõ trong tâm trí tôi. Họ đã tìm thấy niềm hạnh phúc sung mãn tràn đầy khi phục vụ nhưng không cho tha nhân. Và cuối cùng, tôi đã tìm ra con đường phải đi. Để thay đổi xã hội và thế giới, tôi phải thay đổi chính tôi trước đã. Sau khi tốt nghiệp đại học, Seraphine bắt đầu sự nghiệp giảng dạy. Suốt 5 năm, Seraphine nỗ lực cộng tác vào những chương trình giáo dục hòa bình, tôn trọng môi sinh, liên đới, đề ra những sinh hoạt nhắm giúp đỡ cụ thể người nghèo và người bị bỏ rơi. Anh cũng được mời tham gia các hội nghị về người trẻ trên bình diện quốc gia cũng như quốc tế. Một trong những hội nghị này là cuộc họp thường niên lần thứ 54 của các tổ chức phi chính phủ, nhóm tại trụ sở trung ương của Liên Hiệp Quốc ở New York từ ngày 10 đến 12 tháng 9 năm 2001. Seraphine kể, tôi được mời thuyết trình trước một cử tọa 2.500 người về vai trò của người trẻ thiện nguyện trong lĩnh vực thăng tiến nền văn hóa hòa bình tại Philippines. Nhưng hội nghị đã ngưng ngày thứ hai sau khi nhóm họp vì biến cố cuộc khủng bố 11 tháng 9. Tôi đã tận mắt chứng kiến tòa tháp đôi sụp đổ tan tành vì khủng bố. Hôm ấy, tôi có mặt tại chỗ vì một người Phi quen với tôi, làm việc tại đây, có hẹn tôi đến thăm. Nhưng vì lộn đường nên tôi tới trễ và chứng kiến cảnh tàn phá kinh hoàng sau đó. Tôi tự hỏi, tại sao Thiên Chúa đã muốn tôi chứng kiến tận mắt thảm kịch ấy? Tôi nhớ lại khát vọng ấp ủ bao nhiêu năm trời, mong được đi Mỹ, quốc gia tân kiến cường thịnh đứng đầu thế giới. Thế mà biến cố này đã phá tan mọi xác tín ấy, chỉ để lại duy một mình Thiên Chúa. Tôi hiểu thấu được rằng Thiên Chúa muốn là lý tưởng duy nhất của đời tôi, và tôi quyết định dâng hiến trọn cuộc đời để phục vụ các anh chị em cần được giúp đỡ. Nếu bọn khủng bố có đủ sức chết cho lý tưởng của họ, thì tôi cũng có đủ sức dâng hiến trọn sự sống của tôi cho lý tưởng hiệp nhất, hòa bình, tình yêu và cho Thiên Chúa. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.